chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Mến chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật, ngày 5 tháng 2, chương trình có các nội dung chính sau: Tết quân dân, đặc sản xuân yêu thương của lực lượng vũ trang quân khu 9. Thanh niên đồng bào dân tộc Khmer hai tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang sẵn sàng nhập ngũ. Trung đoàn 9, sư đoàn 8 hoàn tất công tác đón nhận tân binh. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức khởi công xây dựng công trình dự án trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giai đoạn 2. Trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu tại đường tránh quốc lộ 1A thuộc phường 8 thành phố Bạc Liêu, tổng diện tích gần 10 hectare, gồm 39 hạng mục xây dựng trong 3 giai đoạn. Riêng giai đoạn 2 gồm hội trường, nhà ở, các cơ quan, trung đội vệ binh, sân đường nội bộ, thời gian hoàn thành 540 ngày. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu yêu cầu ban quản lý dự án chỉ đạo điều hành các nhà thầu thực hiện chất lượng theo hồ sơ thiết kế và dự toán, bảo đảm an toàn lao động, nghiệm thu và đưa vào sử dụng đúng thời gian nhằm bảo đảm tốt nơi sinh hoạt làm việc cho bộ đội.
Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, các tỉnh thành trên địa bàn quân khu 9 cơ bản hoàn tất công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, sẵn sàng giao quân ngày 9 tháng 2 tới. Năm 2023, tỉnh Cà Mau có trên 800 công dân nhập ngũ, trong đó có 4 nữ, 6 đảng viên, 44 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân của các huyện, thành phố, đồng thời yêu cầu các địa phương tổ chức chu đáo, chặt chẽ các khâu để ngày giao quân thực sự là ngày hội của toàn dân.
Nhờ chủ động và thực hiện đúng quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nên chất lượng trên 1.300 thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ của tỉnh Tiền Giang cao hơn các năm trước. Riêng trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 29%, tăng 7,8% so với năm 2022. Các địa phương tổ chức thăm hỏi động viên tặng quà thanh niên nhập ngũ gần 1,7 tỷ đồng.
Trên 1.300 công dân, có hai nữ của tỉnh Bến Tre nhập ngũ vào cho các đơn vị thuộc quân khu 9, quân đoàn 4, bộ đội biên phòng. Với phương châm tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, tuyển người nào chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chính huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm luật nghĩa vụ quân sự.
Trên 900 công dân tỉnh Bạc Liêu nhập ngũ vào các đơn vị quân khu 9 và bộ đội biên phòng, trong đó có hai nữ, gần 70% thanh niên sức khỏe loại 1 và 2, trình độ chuyên môn kỹ thuật trên 4,7%. Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu còn giao Bộ Công an 240 công dân. Hiện nay, thanh niên trúng tuyển và gia đình yên tâm sẵn sàng chờ ngày nhập ngũ.
Năm nay, tỉnh Trà Vinh tuyển chọn và gọi gần 1.000 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó trên 35% dân tộc Khmer, gần 3% đảng viên, 5% tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Huyện Duyên Hải được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chọn làm điểm truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh Trà Vinh, đồng thời rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2024.
Tuần qua, Lữ đoàn 950 tổ chức tập huấn cán bộ năm 2023. Trong 3 ngày, 133 đồng chí cán bộ thuộc các đơn vị trong toàn lữ đoàn được bồi dưỡng thống nhất một số nội dung về công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ, công tác nắm quản lý tư tưởng quân nhân, công tác tham mưu tác chiến, tổ chức phương pháp huấn luyện các nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, đăng ký thống kê huấn luyện. Thượng tá Nguyễn Tấn Tài, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 950 nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, trong đó nhiệm vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu giữ vai trò quan trọng. Vì vậy, lớp tập huấn là cơ sở để cán bộ tiếp cận các văn bản mới, điều chỉnh hệ thống sổ sách văn kiện, tổ chức và phương pháp huấn luyện phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, trao đổi kinh nghiệm quản lý chỉ huy và duy trì các hoạt động của đơn vị. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.
Đoàn công tác sư đoàn 330 vừa đến kiểm tra chấm thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện năm 2023 tại Trung đoàn 3. Theo đó, Trung đoàn 3 tổ chức làm mới đầy đủ vật chất, mô hình, trang thiết bị huấn luyện, đảm bảo đúng đủ số lượng và chất lượng, hoàn thiện 15 sáng kiến cải tiến kỹ thuật dự thi có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
Tại Ủy ban Nhân dân xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Bùi Văn Minh. Đồng chí Bùi Văn Minh sinh năm 1943 tại xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành. Năm 1962, tham gia lực lượng du kích mật tại địa phương, sau đó được cấp trên trực tiếp giao nhiệm vụ làm cán bộ trinh sát quân báo tỉnh, thu thập nhiều tin tức quan trọng của địch phục vụ cho cách mạng. Ngày 11 tháng 3 năm 1970, đồng chí Minh anh dũng hy sinh trong quá trình trinh sát. Với công lao cống hiến to lớn của mình, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công.
Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ phát động Tết Quân dân năm 2024. Theo đó, Tết Quân dân năm 2024, huyện Cao Lãnh tổ chức tại xã Mỹ Thọ với nhiều nội dung thiết thực như triển khai công trình thắp sáng đường quê, xây nhà nghĩa tình dân quân, nghĩa tình đồng đội, nhà tình nghĩa, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng học sinh vừa khó học giỏi, thực hiện tuyến đường kiểu mẫu, hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian. Tại buổi lễ, nhiều tổ chức cá nhân trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động Tết Quân dân năm 2024, tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu tại ấp Mỹ Đông 3, xã Mỹ Thọ.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9 lại về với nhân dân, thực hiện bốn cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ thông qua mô hình Tết Quân dân. Tết Quân dân đã trở thành nét đẹp, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Chung tay góp sức cùng bà con, đón một mùa xuân vui tươi đầm ấm, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Liên tục chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Tết Quân dân, đặc sản xuân yêu thương của lực lượng vũ trang quân khu 9.
Cùng với tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, thi mâm cỗ ngày Tết, cắm hoa nghệ thuật, trang trí mâm ngũ quả. Điểm nhấn trong các hoạt động Tết Quân dân là thực hiện công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, thăm tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng xe đạp cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức xây cầu, làm đường, nâng cấp đường giao thông nhằm để lại những công trình dân sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển đời sống của bà con. Tại xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, chính quyền và người dân phấn khởi đón cán bộ chiến sĩ và ban ngành đoàn thể cùng thực hiện hơn 20 công trình phần việc ý nghĩa với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng. Ông Võ Quốc Quy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, phấn khởi nói:
Đảng bộ xã Ninh Quế A rất vinh dự được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân tỉnh chọn là Tết Quân dân năm 2023. Đây là cái điều kiện thuận lợi cho xã để có cái phát triển, đạt cái xã nông thôn mới nâng cao và tiến tới và xây dựng cái đô thị loại 5 sắp tới.
Bà Nguyễn Thị Úc, 59 tuổi, ngụ xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, phấn khởi khi năm nay gia đình đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, thắm đượm nghĩa tình quân dân. Cũng như bà Úc, ông Nguyễn Văn Nhiều ở xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, vui hơn mọi năm khi được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà mới từ chương trình Tết Quân dân.
Mừng dữ lắm, mừng cái bạn mừng ngủ không được gì hết trơn, được cái nhà mừng thiệt đó.
Tôi mừng lắm rồi, không còn lo lắng gì nữa, ví dụ nhà nó lo mằng ăn thôi, lận cho nó có khá lên.
Tết Quân dân có bộ đội về cùng ăn, cùng ở, cùng làm, thể hiện sự gắn kết, sẻ chia, giúp bà con giảm bớt khó khăn, đón năm mới sung túc, phấn khởi. Trong đó, công trình cầu Bội Đức số 1, giáp ranh giữa xã Mỹ An Hưng A và xã Bình Thạnh Trung, là một trong nhiều phần việc cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp hoàn thành trong Tết Quân dân năm nay. Ông Ngô Hoàng Diến, ngụ xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ:
Trước giờ không có cây cầu, không có cầu gián luôn, không có cầu khỉ luôn. Nhờ có cây cầu mà phát triển kinh tế, bà con đi qua lại cũng dễ dàng.
Để tổ chức Tết Quân dân, các địa phương tỉnh Đồng Tháp huy động trên 146 tỷ đồng và nhân dân hiến trên 73.000 mét vuông đất cùng trên 22.000 ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Theo đó là mới nâng cấp trên 109 km đường, xây 46 cây cầu bê tông, tặng 435 căn nhà, gần 2.600 suất học bổng, trên 330 xe đạp cho học sinh nghèo vừa khó học giỏi. Theo chia sẻ của Thiếu tướng Hồ Văn Thái, chính ủy quân khu 9, năm 2023, trên địa bàn quân khu có 10 trên 12 tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động Tết quân dân với tổng số tiền trên 280 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp và Hậu Giang không tổ chức cấp tỉnh mà tổ chức cấp huyện. Các hoạt động thiết thực từ mô hình này không chỉ ghi dấu ấn những công trình phần việc thiết thực của lực lượng vũ trang quân khu 9 mà còn để lại tình cảm quân dân thắm thiết. Tình cảm đó bền chặt từ lâu, nay càng đoàn kết gắn bó, ấm áp hơn mỗi độ xuân về. Bên cạnh đó là niềm tin của cộng đồng với bộ đội khi trao gửi kinh phí, hiện vật đến nhân dân, để mọi nhà đều đón Tết đủ đầy, sung túc. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, chính ủy quân khu 9 cho biết.
Tết quân dân là điển hình tiêu biểu. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục duy trì, phát huy với những cách làm mới. Trong đó sẽ nhân rộng mô hình Tết quân dân trong đồng bào Khmer. Qua 2 năm, thành phố Cần Thơ tổ chức, mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên địa bàn chiến lược Tây Nam Bộ.
17 năm qua, Tết quân dân trở thành nét đẹp văn hóa của miền Tây Nam Bộ, bởi đó là tình cảm, sự đồng hành giữa bộ đội, cùng cấp ủy chính quyền địa phương và cộng đồng với bà con còn khó khăn vùng sông nước Cửu Long. Và qua mỗi mùa xuân, Tết quân dân làm tươi mới diện mạo nông thôn và đời sống bà con ở các vùng quê trên địa bàn quân khu 9. Những đổi thay đó là động lực để người dân tiếp tục vượt khó vươn lên, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Bộ đội cụ Hồ luôn giản dị dễ thương, được lòng nhân dân, nghĩa tình mãi luôn đậm sâu. Bộ đội cụ Hồ đâu giá chi gian khổ, lội suối băng rừng giữ vững lòng kiên trung, bền chí bền gan dũng cảm và quyết chí, trước mặt quân thù không hề biết chùn chân. Bộ đội cụ Hồ luôn lập nhiều chiến công để vẻ vang thêm tự hào cháu con của người, là người bộ đội nhân cách luôn gìn giữ, hiểu thấu con đường đang cách mạng giao cho, tình cảm quân dân luôn luôn là tiêu chí, thời chiến thời bình vẫn luôn giữ kỳ cương. Quân đội Việt Nam noi theo tấm gương của người, học người vì dân quên đi bản thân mình, lời người năm xưa có dân là có tất cả, tất cả vì dân khó khăn gì cũng vượt qua. Bộ đội cụ Hồ qua bao cuộc biến dâu luôn mang trên vai nhiệm vụ bác giao lại đây, học tập rèn luyện hãy chung tay dựng xây, gìn giữ tươi đẹp gấm vóc của non sông, để nước Việt Nam vững bền ngàn muôn kiếp, quân đội kiêu hùng sáng ngời mãi niềm tin. Giản dị dễ thương, được lòng nhân dân, nghĩa tình mãi luôn đậm sâu. Bộ đội cụ Hồ đâu giá chi gian khổ, lội suối băng rừng giữ vững lòng kiên trung, bền chí bền gan dũng cảm và quyết chí, trước mặt quân thù không hề biết chùn chân. Bộ đội cụ Hồ luôn lập nhiều chiến công để vẻ vang thêm tự hào cháu con của người, là người bộ đội nhân cách luôn gìn giữ, hiểu thấu con đường Đảng cách mạng giao cho, tình cảm quân dân luôn luôn là tiêu chí. Thời chiến thời bình vẫn luôn giữ kỳ cương. Quân đội Việt Nam noi theo tấm gương của người, học người vì dân quên đi bản thân mình. Lời người năm xưa có dân là có tất cả, tất cả vì dân khó khăn gì cũng vượt qua. Bộ đội cụ Hồ qua bao cuộc biến dâu luôn mang trên vai nhiệm vụ bác giao lại đây. Học tập rèn luyện hãy chung tay dựng xây, gìn giữ tươi đẹp gấm vóc của non sông, để nước Việt Nam vững bền ngàn muôn kiếp. Quân đội kiêu hùng sáng ngời mãi niềm tin. Quân đội kiêu hùng sáng ngời mãi niềm tin. Quân đội kiêu hùng sáng ngời mãi niềm tin.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, những ngày này các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở đồng bằng sông Cửu Long háo hức chuẩn bị tòng quân, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh thể hiện trách nhiệm nghĩa vụ quân sự, các anh còn mong ước được phục vụ lâu dài trong quân đội. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng chia sẻ câu chuyện của các thanh niên đồng bào dân tộc Khmer chuẩn bị nhập ngũ ở hai tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang.
Những ngày qua, gia đình thanh niên Trần Vĩnh Khôi ở phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang trở nên đông vui hơn khi hay tin Khôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Vĩnh Khôi có anh trai là Trần Công Định, từng nhập ngũ tại Tiểu đoàn Hóa học, Bộ Tham mưu Quân khu 9. Để chuẩn bị hành trình 2 năm quân ngũ, Khôi tạm gác việc phụ bếp một nhà hàng ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với mức lương mỗi tháng trên 8 triệu đồng.
Em thấy anh em đi bộ đội về trưởng thành hơn, chững chạc hơn, làm nhiều công việc phụ giúp gia đình. Em cũng muốn đăng ký đi đặng về phụ giúp gia đình.
Cũng như Trần Vĩnh Khôi, thanh niên danh Lộc, ngụ phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, có anh trai vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Trung đoàn 152 Quân khu 9. Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn, cha mẹ và anh trai đều đi làm ăn xa, nhưng Lộc luôn nhận được sự động viên ủng hộ của người thân, đặc biệt là ông bà nội đăng ký cho Lộc nhập ngũ.
Con cháu nó đi vậy đó, tôi cũng mừng lắm, cho nó đi đi đặng cho nó nhiệm vụ cho nó xong xuôi hết, đi cho cha mẹ nó khỏe chút.
Với thanh niên danh Vũ Đức ở xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thì trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ là ước mơ từ nhỏ. Vì vậy, dù đang làm việc lương cao ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Đức vẫn tình nguyện nhập ngũ. Trước ngày lên đường, Đức gác lại việc riêng, tranh thủ phụ giúp cha mẹ chăm sóc hai công lúa, nguồn thu nhập chính của gia đình.
Lúc này là tôi rất là lạc quan và có một cảm giác rất là hưng phấn để sẵn sàng phục vụ cho đất nước.
Năm nay, số thanh niên đồng bào dân tộc Khmer nhập ngũ ở các địa phương trên địa bàn quân khu 9 tăng cả số lượng lẫn chất lượng. Ví như tại xã Định An, trong 16 công dân nhập ngũ có 8 thanh niên Khmer, tăng 2 so với năm 2022. Kết quả đó là nhờ các địa phương có nhiều hình thức chăm lo hậu phương quân đội như tặng quà, sổ tiết kiệm, hỗ trợ vốn sản xuất cho gia đình có con em nhập ngũ. Anh Võ Kiên Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang và chị Nguyễn Thị Hồng Như, Bí thư Đảng ủy phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cho biết.
Sau quyết định trong thực hiện công tác tuyển quân là tuyên truyền, chăm sóc, chăm lo đời sống thanh niên sau khi lên đường nhập ngũ.
Đặc biệt là trong công tác là tuyên truyền vận động về cái sức khỏe, cũng như những cái thanh niên có cái trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thì chúng tôi tập trung để tuyên truyền vận động để tạo nguồn thanh niên có chất lượng.
Qua kiểm tra cho thấy các địa phương phát huy vai trò nòng cốt của hội đồng nghĩa vụ quân sự và cơ quan quân sự cấp huyện xã, trách nhiệm của ban ngành đoàn thể trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quá trình thực hiện luôn phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm đúng nguyên tắc công khai dân chủ công bằng, thực hiện tốt khâu bình cử ở cơ sở, quản lý chặt chẽ số lượng chất lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt và phát lệnh gọi nhập ngũ đúng quy trình, thời gian và chất lượng. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Quý Dương, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang và Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang thông tin.
kiểm tra cái công tác đó là chuyên môn đối với các hội đồng nghĩa vụ quân sự là của các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời là kiểm tra luôn cái lễ giao nhận quân ở các địa phương chặt chẽ, đúng quy định.
Đến giờ này thì 100% thanh niên đều có mặt và sẵn sàng nhận lệnh là lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân năm 2023 chúng tôi đang chỉ đạo thực hiện theo cái quyết định số 2185 của Bộ Tổng Tham mưu.
Mỗi thanh niên một hoàn cảnh, một suy nghĩ và mục tiêu riêng, nhưng đều có chung mong ước được khoác trên mình màu áo quân nhân và mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội. Sự quan tâm chia sẻ cùng nhiều hoạt động thiết thực của hệ thống chính trị các cấp là nguồn động viên thanh niên đồng bào dân tộc Khmer hai tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang phấn khởi, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, hết lòng phụng sự tổ quốc trong giai đoạn mới.
Hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặt sóng biển Đông. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam. Nhiều người lấy thân mình che chở, tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, tôi lắng nghe. Tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên mình. Tôi lắng nghe. Tổ quốc gọi tên.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, khi các địa phương hoàn tất công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thì cũng là thời điểm các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 tập trung chuẩn bị mọi mặt đón nhận chiến sĩ mới năm 2023. Theo đó, các đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất huấn luyện, bố trí phòng ngủ rộng rãi, xây dựng cảnh quan sạch đẹp, nhằm tạo ấn tượng với thanh niên từ ngày đầu vào môi trường quân đội. Ghi nhận sau đây tại Trung đoàn 9 Sư đoàn 8.
Năm 2022, Trung úy Bùi Lê Bá Lộc tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân 2, được bổ nhiệm giữ chức Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 9, Sư đoàn 8. Để chuẩn bị huấn luyện khóa tân binh đầu tiên trong đời binh nghiệp, anh Lộc soạn và thông qua gần 40 giáo án huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh và thể lực.
Từ giáo án cho đến thực địa thì nó vẫn có một số điểm khác. Để mà khắc phục những cái khó đó thì bản thân vẫn thường xuyên là hỏi chỉ huy các cấp để thường xuyên trao dồi thêm kinh nghiệm, đảm bảo cho quá trình huấn luyện là đạt kết quả cao nhất.
Trung úy Lê Thế Lâm, Trung đội trưởng Trung đội 11, Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân 2 năm 2021, đã trải qua một khóa huấn luyện chiến sĩ mới nên tích lũy kinh nghiệm. Đó là vốn quý giúp anh tự tin khi lên lớp, đặc biệt là chia sẻ hướng dẫn cán bộ chưa gia chạm thực tiễn huấn luyện tân binh.
Nội dung mà tôi hướng dẫn cho đồng chí trung đội trưởng mới ra trường là giúp đồng chí đó vận dụng cái nội dung cơ bản đó vào cái tình hình thực tế tại đơn vị một cách phù hợp và xử lý tình huống nó được chính xác, tránh cái hiện tượng bị máy móc.
Với đội ngũ cán bộ tiểu đội, mặc dù được đào tạo cơ bản và tập huấn từ đầu năm, nhưng trung đội trưởng vẫn thường xuyên bồi dưỡng từ phương pháp duy trì ôn luyện đến kỹ năng hướng dẫn chiến sĩ mới luyện tập thuần thục từng nội dung, động tác. Trung tá Nguyễn Quốc Hội, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn 9, Sư đoàn 8 cho biết.
Đối với năm nay, đơn vị tập trung bồi dưỡng hai nội dung. Một là về cái phương pháp nắm tình hình tư tưởng cho cán bộ tiểu đội trưởng trung đội trưởng sau khi chiến sĩ mới về đơn vị. Hai là chúng tôi tập trung bồi dưỡng về phần nội dung phương pháp lên lớp của trung đội trưởng, về tổ chức phương pháp duy trì ôn luyện của đội ngũ cán bộ tiểu đội trưởng.
Song song đó, trung đoàn 9 dành nhiều thời gian công sức sửa chữa và làm mới vật chất. Ngoài kinh phí trên cấp, đơn vị trích quỹ tăng gia sản xuất và tận dụng vật liệu để hoàn thiện từng loại mô hình, học cụ đúng kích cỡ cũng như số lượng. Theo đó, mỗi đại đội hoàn chỉnh gần 50 chủng loại với hàng trăm sản phẩm, bảo đảm các tiểu đội đầy đủ vật chất từng khoa một huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng thời, các đơn vị chuẩn bị chu đáo từ chỗ ăn, chỗ ở cho tân binh, phòng ốc gọn gàng, ngăn nắp, các mặt hàng quân tư trang cá nhân theo tiêu chuẩn cũng xếp cẩn thận trên từng giường cá nhân. Điều này thể hiện sự quan tâm chăm lo của đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội với thế hệ sau, giúp chiến sĩ mới không bỡ ngỡ, lo lắng, mà cảm nhận tình thương nồng ấm như đang bên cạnh người thân của mình. Trung tá Quỳnh Hữu Cường, Phó Chính ủy Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, nói:
Cảnh quan môi trường là một cái trực quan tác động trực tiếp đối với chiến sĩ mới, đối với ngày đầu nhập ngũ, làm cho chiến sĩ mới cảm thấy là rất là vinh dự, tự hào khi được nhập ngũ ở một cái đơn vị có cái nề nếp xây dựng chính quy, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Trên cơ sở đó hình thành cái tình cảm yêu mến gắn bó với đơn vị, phấn đấu là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
Rõ ràng khi yêu mến gắn bó với đơn vị thì mọi việc sẽ thành công. Như đợt huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022, Trung đoàn 9 hoàn thành nội dung huấn luyện hàng trăm tân binh các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và Vĩnh Long. Kết quả kiểm tra cuối khóa 100% đạt yêu cầu, trên 82% khá giỏi, đơn vị đạt giỏi. Trong đó nhiều nội dung xuất sắc như đánh thuốc nổ bài 1, ném lựu đạn bài 1, chiến thuật, thể lực, công sự, ngụy trang. Kết quả đó là động lực và sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt cùng quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, Quân khu 9 sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới năm 2023 với niềm tin sẽ gặt hái nhiều kết quả vượt trội.
Chúng tôi hành quân trên khắp miền đất nước, dòng các quân gieo của chào nước Mỹ, bao tháng năm ra cổ chiến trường không nghỉ.
Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 12 tháng 2 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.